This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Thính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Ngàn thưa quý vị. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào bạn Tiến Dũng trong một buổi sướng sáng thứ ba mà mình nhìn thấy sao mà nó âm u quá trời vậy nè. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến này Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng thì rất là khỏe, chỉ có lúc mệt không khỏe thôi anh. Khỏe. Âm u chứ hôm nay nó đến gần 90 độ rồi anh. 88 độ hả?
Phải
dạ,
không? Đúng vậy. Dạ.
Yeah, summer come early. Mùa hè đến sớm
hả? Biết sao hơn đây, thôi kệ đi. Tới đâu hay tới đó, nhưng mà nói chung ra thì bà con cũng rất là vui khi mà cái mùa xuân này chúng ta có thể làm việc trong cái vườn tược có thể sớm hơn chút xíu, không thưa quý vị? Mình có cây trái ra cũng ok hơn, và mình có nhiều cái thời gian ở bên ngoài để hoạt động tay chân, thì chắc có lẽ là quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng rất là yêu thích đây. Sao cuối tuần có đi đâu chơi hay hoặc là có đi ăn uống gì không bạn?
Có, anh Dũng cũng đi một vài cái thứ tuần nào mà chủ nhật nào hay chồng cũng đi thử tìm kia. Ok, cũng rất là good.
Nói tiếng ok, nhưng thật sự ra thì mình ok trong một cái phương diện nào đó thôi. Đối với Tính thì chắc có lẽ là cũng đồng quan điểm với Dũng, tức là có một số những cái tiệm hay hoặc là như thế nào đó mình thấy rằng là thật sự ra nếu mà họ để tâm đến trong cái vấn đề ăn uống và trong cái cách phục vụ khách thì chắc chắn là cái lượng khách sẽ rất là đông. Đó không phải là chỉ riêng về cái vấn đề là mình muốn nói về cái vấn đề mà cái lượng mà nhà hàng mình đi đến mình ăn uống, mà luôn cả trong những cái chợ búa này họ luôn. Nếu mà họ để tâm đến, họ để ý, họ phục vụ khách hàng cho tận tâm thì chắc chắn là những cái tiệm đó cũng sẽ sống lâu, sống bền hơn. Tính nói đại khái như vậy chắc có lẽ là Tiến Dũng hiểu đúng không?
Bây giờ thì nói vậy thì Dũng cũng xin nói sơ quý vị, tại vì quý vị cũng biết, có thể quý vị đừng có naive là người Mỹ họ nói là đừng có ngây thơ đó. Tại vì thương trường nó không khác gì một cái chiến trường. Cái người nào bắt được thời cơ, biết được tâm lý thị hiếu người tiêu dùng, người đó sẽ thắng cuộc. Còn người nào mà ỷ lại và nghĩ rằng that's my way or your way, tôi làm như vậy là good, còn anh ăn được không được là chuyện của anh, đóng cửa sớm, close really soon, bảo đảm, tôi dùng bảo đảm luôn. Tôi dùng thí dụ cụ thể vì thế này, tại vì ở cộng đồng Việt Nam ở Dallas rất là đông, nên quý vị khi mà ví dụ một mình quý vị, này gọi là monopoly, tức là chúng ta độc quyền đó, thì Dũng không nói. Nhưng mà nó có sự cạnh tranh đó, thì chúng ta nên là biết người biết ta, trong trận trong thắng. Nếu người ta chỉ biết mình không biết người khác, đóng cửa luôn. Thí dụ có một cái tô phở, thí dụ biết là ở Garden có nhiều cái đối thủ cạnh tranh, thí dụ như vậy, thí dụ làm tô phở, một là xuất chúng, tôi hơn anh được cái này và mọi thứ bên trong thế giống của anh hết, nhưng mà tôi hơn anh được cái này là tô phở tôi giữ nóng liên tục, ăn đến phút cuối cùng vẫn có thể bị phồng miệng, nhưng mà mọi thứ bên trong tôi đều hơn anh, tôi bằng anh hoặc là hơn anh. Mà tôi hơn anh cái đầu tiên là anh, cái sau cùng là anh không ai có, là tôi có một cái cách để làm tôi phở nóng luôn, thì quý vị mới thắng được. Còn nếu quý vị nói tôi làm tôi phở nóng ăn đến cuối cùng luôn, còn bên trong tôi làm rất là dở, đóng cửa. Ví dụ chắc là như vậy, tại vì cái sự cạnh tranh chúng ta không có ở đây, nên quý vị nên để ý cái đó. Ngay cả chợ cũng vậy nữa, quý vị có mặt hàng này tức là bán mắc chút, bên kia bán rẻ chút, là người ta sẽ qua, mà qua thử bên kia rồi đó, có nhiều mặt hàng hấp dẫn quá người ta bỏ luôn cái chợ đó. Tức là chúng ta phải nhớ cái sự cạnh tranh nó giống như cái thương trường, nó giống như cái chiến trường, chúng ta cần cái đừng có chểnh mảng, chỉ cần sơ hở một cái là chúng ta có thể mất một lượng khách rất lớn,
thưa quý vị. Chúng tôi thấy là cái sự cạnh tranh nó rất là khốc liệt lắm, nhất là hiện tại, thưa quý vị, từng tiệm này nọ đâu. Nói gì nói chứ tính chắc có lẽ cũng giống như bạn Tiến Dũng và gia đình bạn thôi. Mình đến ăn, mình đến mình enjoy lắm. Đôi khi nha, thưa quý vị, tính không phải tính ăn một món đâu, mà tính đem ra rất là nhiều món, tính kêu rất là nhiều món để tính thử á. Quý vị có tin hay không, người ta thường người ta vô, người ta ăn một món, thí dụ ăn món phở đi, nhưng mà thường thì tính khoảng cỡ 3-4 món tính ăn. Ăn để mình biết cái mùi vị, ăn để mình biết được cái tiệm đó nó ngon hay không nữa. Có thể mình sẽ đến được vài lần, nhiều lần nữa, hoặc là có thể một lần đi không bao giờ trở lại, hoặc sẵn sàng là ra đi. Something like that. Nhưng mà chắc chắn là nói những câu này thì quý vị biết là quý vị cũng đồng cảm với anh em chúng tôi trong cái vấn đề ăn uống hay hoặc là mình đi chợ búa này nọ, phải không thưa quý vị? Thôi bây giờ mình có dịp nào đó mình sẽ nói ha bạn ha. Yeah. Giờ mình U-turn trở lại
cái chương trình. Cái vấn đề ở đây là Dũng xin nói cho quý vị thấy á, cái cách làm ăn của Việt Nam á, chúng ta còn học hỏi nước ngoài nhiều lắm. Mà cái nước mà chúng ta đầu tiên ra học á, Mỹ thì còn xa lắm. Please, don't go that far. Chúng ta chỉ cần đi Hàn Quốc thôi.
Yes.
Quý vị có thể ngó có một cái tiệm nào của Việt Nam mà sắp hàng đợi như Hàn Quốc, giờ tay lên chỉ sử dụng đến ăn liền. Cái lý do vì chúng ta không có làm theo thị trường mà chúng ta làm theo ý kiến của mình. Tôi là độc quyền, chịu không chịu thôi, là chúng ta không thể nào thành công trong cái xã hội hiện tại bây giờ, quý vị.
Yeah.
Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng có con số mismatch nha. Dow Jones thì giảm đến 158 điểm, hiện tại là 38.911 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 17 điểm, 15.993 điểm. S&P 500 thì giảm 1.95, 5.067 điểm. Dầu thô lên 58 xu, 78 đồng 16 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 5 đồng 30 xu, 2.043 đồng chẵn cho một ao vàng. Lãi suất thì 15 năm là 6.70, 30 năm là 7.28. Vàng ở Việt Nam mua vào là 76.900.000 đồng cho một lượng, bán là 78.920.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, Macy tuyên bố đóng cửa 150 cửa tiệm. Và Macy cho biết rằng vào năm 2026, tổng số Macy chỉ có là 350 cửa tiệm. Lý do vì ế thì khỏi nói rồi, ví dụ không có bàn cãi nữa, tại vì nhiều cái tiệm đóng cửa thì họ cho biết điều lý do đi kia, nhưng mà nói chung lại là ế. Thì Macy họ không có nói rõ là tôi ế, nhưng mà họ nói rằng cái thị hiếu người tiêu dùng gần đây thay đổi một cách đột ngột và họ trở tay không kịp. Thị hiếu người tiêu dùng như thế này, như vậy có thể đồng ý với Tiến Dũng, họ mua một cái mặt hàng thiệt là mắc, hay là mua đồ thiệt là rẻ, thí dụ như cái áo 1.000 đồng hoặc là 10 cái áo 20 đồng. Họ mua như vậy đó, chịu thôi. Cái kiểu người thị hiếu tiêu dùng hiện tại là như vậy. Và Macy là bán những cái mặt hàng ở giữa. Họ nói rằng ở giữa không ai mua hết. Dù như bán áo 300 hay là bán áo 250 thì họ không mua. Thà là mắc thiệt mắc, brand name all the way luôn, hay là đồ tại Temu hay là Shein gì đó, 2-3 đồng cái gì họ mua họ bận. Chú thấy rõ điều đấy đúng không? Rất là rõ. Và Macy nói là, ồ, điều này chúng tôi phải thay đổi cái quan điểm. Đây là nãy Dũng mới nói nãy đúng không? Chúng ta phải theo thị hiếu người tiêu dùng. Theo ý mình là chết liền. Macy là một trong những cái bắt liền. Ồ, không được, phải thay đổi. Đầu tiên, hai cái thay đổi. Macy downsize xuống, cái tiệm nhỏ lại. Bán đồ high-end hơn. Đó là đầu tiên. Thứ hai nữa là họ tập trung vào thiệt là high-end, thiệt là low-end. Là hai cái tiệm low-end và high-end. Thứ nhỏ Plumidale và Blue Mercury. Với hai cái tiệm này họ tập trung vào đây, họ sẽ giảm xuống cái size của cái tiệm, họ sẽ giảm xuống, tức là downsize. Thay vì trước đây là 30-40 nghìn square feet, họ giảm xuống còn 15-20 nghìn square feet, mà nó bán đồ mà thị hiếu người tiêu dùng vô là có liền. Anh muốn mắc thì qua kia, anh muốn rẻ qua đây, tức là họ chia đôi ra lại, là cái cách mà Macy sẽ giúp cho kéo lại cái thị hiếu người tiêu dùng, tức là những người mà họ mua đồ trước đây họ thấy là Macy có những cái đồ mà tôi muốn. Trong khi đó thì Expedia là một cái trang web để chúng ta mua hay là book những cái tour du lịch qua trung gian. Thì Expedia trung gian, thì tôi xin nói sơ như thế này, Expedia hay là những cái như là về chúng ta biết là gì đó, cái website mà chúng ta mua đồ mà chúng ta biết do đó mua cái giá vé rẻ máy bay này nọ đó tụi. Rồi họ để ở 1.500 nhân viên. Cái lý do vì một lần nữa là ế. Họ nói là sau tháng 1 vé bay nó rẻ, tất cả mọi thứ rẻ lại mà người ta vẫn không book. Tức là cái trường hợp này là nằm với cái bối cảnh rằng cái income hay là cái tình hình kinh tế khó khăn. Thường thường thì dạo này đó, trong đầu tháng 1 và tháng 2, tháng 3 đó, thời điểm đó người ta đi du lịch nhiều, những cái người mà không có con cái hay là họ free rồi đó, thì họ đi du lịch tại vì vé rẻ, cái gì cũng rẻ hết, khách sạn cũng rẻ, thời điểm đó không phải là mùa hè. Nhưng mà bây giờ họ nói là trong cái quý vừa rồi cũng giảm luôn nữa, tức là họ thấy đầu năm là đã giảm rồi, và họ đã lay off khoảng 1.500 nhân viên. Họ không biết là trong tương lai như thế nào, nhưng mà họ nói là họ muốn save tiền lại. Tí Dũng nói lúc đầu là những cái corporation ngày hôm nay họ rất là tham lam, cái thứ vị họ tham lắm, vì chúng thấy rằng những cái cổ phiếu nó giàu sụ lên, những cái thị trường chứng khoán nó giàu sụ lên. It's not your money. Đừng có nghĩ rằng market nó good quá, thị trường chứng khoán tốt thì kinh tế tốt. No, thị trường chứng khoán tốt, kinh tế không có tốt. Tại vì họ gom tiền quý vị. Thí dụ bây giờ Tí Dũng hỏi quý vị nè, đơn giản như vị hiểu nha, khai thông chút. Hãng máy bay American Airlines, ok, họ lấy tiền quý vị, cái vé 100, bây giờ họ lên 120. Vậy là ai là người có tiền và ai là người mất tiền? Quý vị là người mất 2 triệu đồng nữa mà. American Airlines lên thêm 2 triệu đồng, khoảng 2 triệu đồng. Và cổ phiếu họ lên, tức là cổ phiếu mua lên, tiền chúng ta xuống. Vậy thì những cái cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hiện tại bây giờ, nó không liên quan đến túi tiền quý vị. Quý vị vẫn lỗ, tức là họ càng giàu. Những corporation hiện tại bây giờ họ tham lam, họ càng giàu sụ lên. Và điều đó đã làm cho ngày hôm nay thì thấy rằng chứ nhiều người sự khó khăn lắm quý vị. Trong khi đó thì Sony cũng lay off 900 nhân viên nữa, tại vì cũng thế luôn. Cái PlayStation Division, ngay cái khu mà cái PlayStation dạo gần đây cũng ít ai mua đồ và họ lay off 900 nhân viên. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến United Healthcare. 6 ngày trước thì cái thông tin này đã đưa ra rồi. Tôi cũng nghĩ rằng chỉ tạm thời thôi, tại trước đây thì hacker họ tấn công vào những cái nhà máy mổ heo, họ trả tiền mấy triệu đó, bùm một cái là nó trả lại liền. Ransomware đó, thí dụ như một ngày nào tôi cũng đang ngồi ở nhà mở computer lên, cái một cái link của ai gửi qua Facebook hay gửi qua email không biết nữa, anh check cái này nè, hay lắm anh Dũng ơi, thí dụ như vậy. Thí dụ click một cái thì giống như là mình ok để mình install cái software ransomware vào cái computer của mình. Cái này Dũng đã nhắc quý vị rất là nhiều lần, ai gửi một cái link nào đó cho quý vị, thí dụ như anh Hoàng Tính gửi cho Dũng một cái link để coi một cái chương trình YouTube gì đó, thí dụ thét lại liền, anh Hoàng Tính, cái này có thiệt không? Hoặc anh Hoàng Tính trả lời, Dũng gọi luôn, thét luôn, anh Hoàng Tính, anh mới gửi tôi cái gì đó. Nên thí dụ khuyên quý vị một điều, khi mà chúng ta gửi một cái link nào đó cho người thân của mình, thì chúng ta nên kèm một câu, đừng có gửi không không vậy. Thí dụ không bao giờ mở một cái link nào gì gửi không không vậy. Nói, anh Dũng ơi, coi này có thiệt hay giả vậy? Thì có một cái câu trong đó rồi. Nhưng Dũng cũng cẩn thận hỏi lại là cái này là cái gì, tôi coi được không? Có bị scam hay không? Có cái gì mà âm thầm hay là gì không biết á, mở ra kịch cái là cái computer mình nó đứng ngắt luôn. Là cái đó gửi cái ransomware. Ransomware là sao? Chúng ta trả tiền thì họ sẽ mở ra. Thì United Health hiện tại bây giờ đang bị cái đó. Cái Black Hat là một nè, ALPSV nè, đây là những ký hiệu của cái hacker. Và hiện tại bây giờ thì chúng biết rằng cái United Health này đó, họ phải trả một số tiền. Và tấn công ngay cái US Pharmacy, những cái dạo gần đây thì Hoa Kỳ rất là sợ. Họ liên tục bảo mật những cái thông tin trong cái system của chính phủ và chơi nhà cái công ty tư nhân. Mới đây giờ biết là AT&T đúng không? Vừa bị cái chính phủ điều tra liền. Có phải bị ransomware không? Họ bước điều tra liền. Nên dạo gần đây thì những cái nước ngoài đó họ tấn công, họ kiếm tiền rất nhiều từ người dân Hoa Kỳ bởi vì cái ransomware này. Nên đang quan trọng là United Health này đã có thả ra trả tiền chưa để bán thuốc. Cái nhà máy thuốc, cái hệ thống bán thuốc tây của United Health tê liệt. Mà người ta muốn mua thuốc bây giờ cũng kẹt nữa. Nguy hiểm lắm cái tụi. Và đến tại ngay lúc này thì Dũng nghĩ là họ chưa có mở, tại vì nếu họ đã mở ra rồi thì Dũng biết rằng mở cửa ra rồi thì họ đã nói rồi, này chứ không nghe nói gì hết, nên chúng nghĩ rằng nó vẫn còn nằm trong tình trạng bí ẩn. Hy vọng là nó sẽ ngày mai sẽ có thông tin về cái United Health này, quý vị. Trong khi đó thì số người bị tịch biên nhà cửa nó tăng lên vào January 13%. Cái điều này rất là quan trọng, quý vị. Hiện tại giờ khoảng 3.954 cái căn nhà bị tịch biên vào tháng 1 vừa rồi. Con số này không phải là con số nhỏ, quý vị. 13% is not easy, is not, không có giỡn đâu, is not funny. Và theo cái công ty Atom thì họ cho biết rằng số người bị tịch biên nó có qua nhiều cái khác nhau, chẳng hạn như vợ chồng mất nhà, vợ mất việc, chồng mất việc, vợ chồng mất việc, hay là tiền inflation tăng lên và cái tiền trả tiền nhà đã ảnh hưởng đến và họ không trả nổi tiền nhà, họ bị thất nghiệp, cái bị mất nhà. Nhưng mà một cái bị đọc là hơi lạ là có những người bị chính phủ tịch biên, bị chính phủ cắt giảm cái quyền lợi và bị mất nhà, và gọi là cái overpayment. Quý vị nào mà nhận tiền SSI hoặc là SSA mà chính phủ cho quý vị đặt overpayment hay là một cái lý do gì đó, một cái lỗi nhỏ, họ ngưng lại hết, họ điều tra, họ ngưng lại hết và bắt chúng ta phải hoàn lại số tiền từ ngày chúng ta làm lỗi đến chúng ta đến bây giờ. Thí dụ như một tháng họ trả 1.000, chúng ta 2 năm trời bị overpayment trước đó, họ bắt chúng ta trả lại 24.000. Và trường hợp đó ngưng luôn toàn bộ và những người này mất nhà, 3% trong số người bị mất nhà. Điều hơi lạ nha, cái vụ này nữa, wow, hơi lạ. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất là quan trọng mà Dũng muốn gửi đến quý vị. Hiện tại bây giờ người Mỹ nha, người Việt Nam cũng có nữa, nhưng mà người Mỹ, trung bình một người có 100 cái online account. Online account là những gì? Nhà băng. Ok, chúng ta có online account nhà băng. Rồi chúng ta có saving account, AOI. Rồi chúng ta có nhiều cái, nhiều là chúng ta có cái Netflix, chúng ta có account của stock, chúng ta có Bitcoin, Dogecoin, whatever coin. Nhiều thứ. Chúng ta có account, dạng như thẻ tín dụng. Khỏi nói luôn, thẻ tín dụng là nhiều lắm luôn. Chúng ta sign up online vì chúng ta có nhiều cái thông tin cá nhân của mình. Nhưng mà cái online nó bao gồm có password và username. Ok. Có nhiều người Mỹ họ không có chia sẻ cái thông tin này cho những người thân của mình. Và trường hợp nó mới xảy ra đây là có hai vợ chồng đi chơi và họ bị tai nạn mất qua đời và tài sản của họ, ngay cả account của họ, con họ không có biết luôn. Và số tiền này thì chúng ta biết nó đi về đâu rồi. Nhưng mà họ sẽ đấu tranh, họ sẽ lấy lại số tiền đó, bởi vì cái cuối cùng là của những người con của này. Nhưng mà những account chẳng hạn như họ có Bitcoin, họ có Bitcoin, họ có Dogecoin, họ có những cái cryptocurrency, con họ cũng không lấy được luôn, mất hết. Như những cái chương trình nào mà nó có thật thấy, ví dụ như là IRA cho tiền retirement gì đó thì có thể lấy được, nhưng mà số khác, những cái số mà quỹ đen quỹ ẩn không có được, không lấy được. Như là cái điều khuyến khích quý vị nên tìm một người thân, dù vợ đưa cho chồng, chồng đưa cho vợ, hoặc tin con cái, hoặc là ai đó anh em mình thân, để mình gửi những cái đó, những cái thông tin đó. Chẳng hạn như bây giờ financial, đời về những cái account về tiền nhà băng hay tiền thẻ tín dụng hay tiền saving account v.v. crypto, email, e-wallet, online gaming, tất cả những cái đó. Người Việt Nam mình yêu xin lỗi, có một cái ích kỷ, yêu xin lỗi là không tin ai hết. I trust nobody. Tôi tin mình tôi à. Là khi quý vị mà có chết á, tôi xin lỗi nha, chết, những cái tiền này đi đâu? Unclaimed property. Bởi vì cái số tiền này nó lên đến 50 tỷ rồi. Mình không cho ai xài hết, cuối cùng chính phủ lấy. Mình thấy cái đó nó vô nghĩa không? Thay vì mình nghĩ, khi mà nghe thông tin này, quý vị làm ơn. Nếu mà quý vị không tin tưởng ai đó, thì at least quý vị cũng đu cái này, làm điều này. Chúng ta ghi tất cả những thông tin của mình. Ha. Username. Ok. Password. Username, password và cái tên, hiểu như đây nè. Bank America, username, password, số bank account, vân vân, đây, để xuống. Dưới đây nữa, để xuống. Ghi hết chi tiết ra một cái tờ giấy. Đem ra nhà băng. Notary. Khi tôi đột ngột lìa đời, thì cái người đứng dưới đây, người tên này, số điện thoại này, nếu mà cẩn thận nữa, social là số này, sẽ được quyền, được authorized, tức là được cái thẩm quyền, ok, để thẩm quyền để đi vào những account này, đem lên nhà băng notary, xong rồi đem về xếp để bỏ cái thơ, rồi bỏ được cái xác của mình hay đâu đó không được biết. Khi mà chúng ta lỡ mà qua đời đó, thì người thân ta lấy cái đó ra, hay là người nào mà tôi lấy ra, à, nó có ghi nè, thằng Dũng nó có ghi, anh nhận được tờ này, anh có quyền rồi đó, hoặc là chúng ta chia ra đó một cái gì đó. Đó hay hơn, còn không chứ không làm điều này sớm nữa, lỡ có chuyện gì. Thật sự cuộc đời mình không biết được. trong cái đại dịch vừa qua, vì biết không, có ai bao giờ nghĩ là mình sẽ chết trong cái đại dịch không? Nobody. Ví dụ có một vài người thân chết, không ai nghĩ là mình chết, nhưng mà đùng họ chết mà họ không kịp làm một cái gì luôn. Nên ví dụ hy vọng rằng sau khi nghe bản tin này, quý vị cũng nên suy nghĩ lại để chúng ta làm những cái gì đó mà nghĩ rằng mình không nghĩ đến điều đó, nhưng mà cái chuyện đó trời cứ vậy nó giả, you never know. Nên chúng ta làm sớm để trước khi quá muộn, mà tiền chúng ta, người ta xài, con không xài, vợ không xài, người thân không xài, người ta xài mà chưa chắc người ta xài, nó chết phủ dữ luôn. Unclaimed property trên 50 tỷ rồi, kính thưa quý vị. Xin trở lại phân tích.
Dạ vâng, đó cũng là một trong những cái điều mà thường xuyên Tiến Dũng thường nhắc nhở cho quý vị trong tất cả mọi vấn đề mà liên quan đến cái tiền bạc, từ xa cho đến gần, ha, từ quý vị, từ hiện tại cũng như quá khứ cũng như là tương lai đó. Cho nên nếu mà quý vị mà có những cái liên quan thắc mắc gì, quý vị cứ việc lên trên cái Facebook của Tiến Dũng thì chắc chắn quý vị cũng sẽ hiểu thêm được những vấn đề khác mà, hay hoặc là những cái vấn đề mà Tiến Dũng đã trình bày trong khoảng thời gian qua, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Hy vọng là những thông tin này chúng tôi đã tìm hiểu mò mẫm đưa gửi quý vị, là hy vọng cũng giúp ích quý vị một phần nào đó về cái thông tin vào buổi sáng hàng tuần. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc